là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau.
Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn giảng dạy lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ tham gia đề án số 11 của tỉnh ủy.
Bờ sông Hồng sạt lở hàng trăm mét ở Trấn Yên, người dân sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.
Tỉnh Yên Bái tích cực đưa số và giải quyết các thủ tục chính.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giữa tỉnh Yên Bái và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, định hướng đến năm 2030. Dự hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Yên Bái, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương. Về phía Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội có Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc của tập đoàn. Sau hơn 2 năm nỗ lực triển khai thực hiện với sự hỗ trợ đồng hành của Tập đoàn Viettel, rất nhiều hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần tạo ra những bước chuyển rõ nét về hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Với việc duy trì sự chặt chẽ và hiệu quả, cùng với sự đồng lòng của các cơ quan đơn vị và địa phương, đã triển khai thành công 33 trên 38 nhiệm vụ chuyển đổi số, đạt tỷ lệ 86,8%. Trong đó, nổi bật là Viettel đã đưa vào thử nghiệm 3 trạm phát sóng 5G đầu tiên tại Yên Bái, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng viễn thông. Thực hiện xóa lõm sóng di động được 167 trên 173 vùng lõm sóng cấp xã trên địa bàn tỉnh. Thực hiện phủ sóng 4G đến cấp thôn của tỉnh đạt 98%. Các hoạt động đào tạo về chuyển đổi số cũng đã được tổ chức một cách hiệu quả với 60 đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh được đào tạo tại Học viện Viettel và nhiều lớp đào tạo khác tại tỉnh. Cùng với đó đã phối hợp triển khai thí điểm thành công và tổ chức nhân rộng triển khai ứng dụng công dân số Yên Bái, Yên Bái S trên địa bàn toàn tỉnh, phối hợp triển khai hiệu quả nền tảng quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của tỉnh và nhiều nền tảng số hiệu quả khác. Tập đoàn Viettel cũng đã tiến hành cấp miễn phí gần 13.800 chữ ký số cá nhân cho người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái, phục vụ hiệu quả việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh trên môi trường mạng, hỗ trợ trên 4.000 máy điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền gần 4,2 tỷ đồng và hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện chuyển đổi số với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng. Tập đoàn cũng tích cực thực hiện nhiều chương trình hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái với số tiền hỗ trợ gần 5 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Yên Bái nhấn mạnh những kết quả bước đầu trong thực hiện thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giữa tỉnh Yên Bái và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã đóng góp rất tích cực, góp phần giúp tỉnh Yên Bái thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh và đóng góp quan trọng vào việc cải thiện 25 bậc, đưa chỉ số chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái vươn lên đứng thứ 15 trên 63 tỉnh thành trên cả nước. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trân trọng ghi nhận đánh giá cao và cảm ơn sâu sắc sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ, đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội trong 2 năm qua, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, đồng hành của tập đoàn trong thời gian tới để sự nghiệp chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái tiếp tục chuyển động mạnh hơn, thành công hơn.
Sáng ngày 22 tháng 3 tại Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã trực tiếp giảng dạy lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở tỉnh Yên Bái cho các cán bộ tham gia đề án 11 của tỉnh ủy. Tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đã truyền đạt hai nội dung chính trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Về kết quả công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn thông tin, bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và một số quy định, quy chế, đề án nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 11 nghị quyết chuyên đề, 7 chương trình hành động, 2 quy chế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 80 nghị quyết, chỉ thị, quy định, đề án. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên tiếp tục được đổi mới cả về nội dung, phương pháp thực hiện có hiệu quả khi từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có hơn 500 lớp đào tạo bồi dưỡng với gần 46.000 học viên tham gia. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng chỉ ra điểm then chốt trong công tác xây dựng đảng tại Yên Bái, trong đó công tác xây dựng đảng về tổ chức cán bộ đạt nhiều kết quả nổi bật. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng được nâng cao. Các học viên cũng được nghe đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy truyền đạt về định hướng đổi mới công tác và hệ thống chính trị trong thời gian tới, trong đó cần tiếp tục chỉ đạo kịp thời, nắm bắt định hướng thông tin, ổn định tư tưởng, dư luận xã hội, đẩy mạnh các giải pháp đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, nhất là trên không gian mạng. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy còn chỉ ra những ưu điểm cần phát huy, những khó khăn thách thức đặt ra, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục mang lại kết quả thiết thực. Lớp bồi dưỡng cập nhật một số kiến thức về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đã giúp đội ngũ cán bộ nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện nghị quyết của đảng gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị được bảo đảm kịp thời, hiệu lực, hiệu quả.
Tại xã Cảm Ân, huyện Bình, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Yên Bái, công ty Bayer tổ chức lễ phát động chiến dịch khám chữa bệnh miễn phí, kết hợp chuyển giao kỹ thuật y tế cho các bệnh viện cùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dự lễ phát động có đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế và đội ngũ y bác sĩ thuộc mạng lưới Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Phát biểu tại lễ phát động, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã thông tin nhanh về kết quả đạt được thời gian qua cùng các giải pháp nhiệm vụ của ngành y tế trong năm 2024 và các năm tiếp theo, nhất là y tế vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đoàn công tác mong muốn ngành y tế Yên Bái tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả đạt được, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Yên Bái đạt các chỉ tiêu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia lĩnh vực y tế với mục tiêu rút dần khoảng cách về chăm sóc sức khỏe giữa đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Yên Bái với các vùng miền khác. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, công ty Bayer trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh Yên Bái. Tuy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nhưng y tế của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vì vậy, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, mong muốn thời gian tới, Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, các nhà tài trợ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và đồng hành cùng tỉnh Yên Bái để các cán bộ y tế trong tỉnh tiếp cận kịp thời các tiến bộ kỹ thuật, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngay sau lễ phát động chiến dịch khám chữa bệnh miễn phí kết hợp chuyển giao kỹ thuật y tế cho các bệnh viện cùng đồng bào dân tộc thiểu số, gần 1.000 người dân địa phương đã được khám sàng lọc bệnh, tư vấn sức khỏe và nhận thuốc miễn phí ngay tại sự kiện này. Nhân dịp này, ban tổ chức chương trình đã trao tặng 20 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại xã Cảm Ân, huyện Bình. Công ty Bayer cũng đã trao tặng 500.000 hộp thuốc cho Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam để phục vụ công tác khám chữa bệnh, sàng lọc bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân trên cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái. Đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi bà mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc tại thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, huyện Bình và thăm hoạt động chuyển giao kỹ thuật ngành sản phụ khoa của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho các bệnh viện tuyến huyện của tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức kiểm định các loại cân tại các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Cân là phương tiện đo nhóm 2, được dùng để xác định khối lượng trong mua bán, trao đổi hàng hóa bắt buộc, phải thực hiện các chế độ kiểm định. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn các loại cân được sử dụng tại các chợ, trung tâm thương mại chưa kiểm định định kỳ theo quy định. Tiến hành kiểm định viên sẽ sử dụng phương pháp kỹ thuật để đo độ chính xác của các loại cân đang được sử dụng trên thị trường. Với những cân đạt tiêu chuẩn sẽ được kẹp chì, dán tem và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện có giá trị từ 1 đến 2 năm tùy từng loại. Hoạt động kiểm định do Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Quản lý các chợ, thực hiện thường xuyên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân hộ kinh doanh tại các chợ, trung tâm thương mại sử dụng các loại cân trong mua bán trao đổi hàng hóa, đảm bảo minh bạch, khách quan, chính xác, công bằng giữa các bên, ngăn chặn các hành vi gian lận về đo lường, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên đã không ngừng củng cố, hoàn thiện về cơ sở vật chất và đổi mới chương trình dạy học, đáp ứng mục tiêu đào tạo nguồn đào tạo nhân lực có chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nằm ở thị trấn Mậu A, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, khuôn viên trường lớp xanh sạch đẹp. Những năm gần đây, nhà trường duy trì ổn định quy mô 8 lớp, 280 học sinh thuộc các dân tộc Tây, Giao, Hơ Mông, Sa Phó, Mường. Với đặc thù là trường giáo dục chuyên biệt, công tác tổ chức dạy học tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên luôn phải tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ, đó là dạy và học như các trường phổ thông cùng cấp theo quy định và nhiệm vụ thực hiện các hoạt động đặc thù. Để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Cô giáo Triệu Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên cho biết.
Nhà trường đặt ra mục tiêu là giáo dục toàn diện cho các em, vậy cả học lực và mặt đạo đức. Về học lực thì nhà trường đã tổ chức các cái buổi học để mà thứ nhất là ôn tập để củng cố kiến thức cho học sinh, thế và có những cái buổi học ngoài giờ đấy, các thầy cô cùng làm việc với học sinh, rồi công tác bồi dưỡng sinh giỏi thì nhiều năm qua công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nhà trường cũng đạt những cái thành tích rất là cao. Thế và trong những năm vừa rồi thì học sinh thi tuyển vào lớp 10 đứng thứ nhất thứ nhì của huyện, thế và qua đó thì thấy rằng là cái sự tâm huyết của các thầy cô trong nhà trường.
Cô giáo Bùi Thị Dung, giáo viên tin học của nhà trường chia sẻ.
Quan tâm và giúp đỡ các em nhiều hơn nữa, kể cả là trong các giờ nghỉ thì là cũng động viên, rồi là gặp gỡ các em xem là trong các giờ tự học, rồi là trong các giờ học chính khóa các em còn cảm thấy chỗ nào còn khó khăn. Thì từ đó thì tôi sẽ đưa ra được những cái kế hoạch dạy học của mình để sát với các em học sinh hơn.
Nhờ có sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của các thầy cô giáo nên chất lượng dạy học càng được nâng cao. Đặc biệt trong thời gian qua, nhà trường đã có nhiều học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa và các môn năng khiếu cấp tỉnh. Trong đó có học sinh đạt giải nhất và nhiều giải nhì các môn văn hóa, học lực khá giỏi đạt trên 73%. Năm học vừa qua, nhà trường vinh dự được Sở Dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái công nhận đạt tiêu chuẩn trường học hạnh phúc. Em Vũ Tuấn Trường, học sinh lớp 6A, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên nói.
Khi vào được ngôi trường này, cháu cảm thấy rất là thích thú vì trường và các nội thất và các phòng học hiện đại và ngôi trường còn xanh sạch đẹp nữa. Và các thầy cô rất là quan tâm đến học sinh của mình ạ.
Bên cạnh dạy chữ, nhà trường luôn chú trọng đến việc giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, xây dựng nhân cách cho học sinh. Trường đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt ngoại khóa như giúp học sinh tìm hiểu về sức khỏe sinh sản vị thành niên, về ý thức chấp hành luật giao thông, phòng chống bạo lực học đường, phòng tránh ma túy, đuối nước. Nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng sống cần thiết, nhà trường còn coi trọng việc giáo dục cho các em về nét đẹp văn hóa, biết bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc với câu lạc bộ Em Yêu Làn Điệu Dân Ca, câu lạc bộ võ thuật Đẩy Gậy được học sinh yêu thích. Cô giáo Triệu Thị Hương, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên cho biết thêm.
Trong năm học này thì nhà trường tiếp tục thực hiện các cái nội dung như đã đề ra để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ví dụ như ở các lớp thì đều có đôi bạn cùng tiến. Ở nhà trường thì thường xuyên rà soát chất lượng học sinh theo tuần, theo tháng, theo kỳ để có cái biện pháp kịp thời giúp đỡ học sinh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đầu tư của tỉnh và ngành giáo dục đào tạo, các trường nội trú trên địa bàn tỉnh nói chung và trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên nói riêng đã và đang góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, là nhân tố tích cực phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Một đoạn bờ sông Hồng thuộc khu vực xã Bò Đáp, huyện Trần Yên đang bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài hàng trăm mét, khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Theo phản ánh của người dân xã Bò Đáp, huyện Trần Yên, tình trạng sạt lở đã diễn ra từ năm 2017. Trước đây bờ sông ở cách vị trí hiện tại hàng trăm mét, rồi mỗi năm sạt dần, bây giờ đã áp sát con đường dân sinh. Dâu, hoa màu là nguồn thu nhập chính của bà con thì nay cũng thu hẹp dần, có nguy cơ bị cuốn bay bất cứ lúc nào. Khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương lên phương án di rời hai ngôi nhà có nguy cơ sạt lở nhất. Đối với những gia đình nằm trong khu vực sạt lở, địa phương hỗ trợ 30 triệu đồng, nhưng do chưa có điều kiện, các hộ vẫn liều mình ở bám trụ lại đây. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Yên cho biết, trước tình hình sạt lở, huyện đã báo cáo tỉnh đề nghị kè chống sạt lở. Được biết, dự án kè chống sạt lở và phát triển cơ sở tầng hai bên bờ sông Hồng hiện đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt với tổng mức đầu tư 370 tỷ đồng. Mục tiêu nhằm phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân trong khu vực cũng như đảm bảo an toàn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, tạo sự ổn định cho người dân sinh sống, sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Hiện dự án đã được phê duyệt, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, đang thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để khởi công sớm trước mùa mưa lũ. Nhiều hộ gia đình do chưa có điều kiện di rời vẫn đang liều mình sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Theo đó, dự án sẽ xây dựng mới tuyến kè chống sạt lở bờ sông Hồng, khu vực thành phố Yên Bái, huyện Trần Yên, Văn Yên với tổng chiều dài 4.227m. Riêng đoạn khu vực thượng lưu cầu Móc Tôm, xã Bao Đáp, huyện Trần Yên có chiều dài tuyến kè 583m, thời gian thực hiện là 4 năm kể từ năm đầu bố trí kế hoạch vốn thực hiện dự án. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các cuộc đàm phán tại Qatar vẫn có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza dù vẫn còn nhiều khó khăn. Ngoại trưởng Mỹ đang có mặt tại Cairo, Ai Cập để gặp các ngoại trưởng Ả Rập và Tổng thống Ai Cập Fatah al-Sisi trong lúc cuộc đàm phán ở Qatar đang tập trung vào một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài khoảng 6 tuần, cho phép thả 40 con tin đang bị Hamas bắt để đổi lấy hàng trăm người Palestine bị giam trong nhà tù Israel. Một tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết, ngày 2 tháng 3, Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel David Barnea tới Qatar để gặp các nhà hòa giải. Tại Gaza, Israel đang tiếp tục tấn công bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế duy nhất còn hoạt động một phần ở phía bắc khu vực. Người dân cho hay các tòa nhà bên trong khu phức hợp bệnh viện bốc cháy. Một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết các tay súng của Hamas và lực lượng Jihad Hồi giáo đang ẩn náu trong tòa nhà, bố trí phòng cấp cứu của bệnh viện và một cuộc đột kích dự kiến tiếp tục trong vài ngày nữa. Tuy nhiên, Hamas phủ nhận việc bệnh viện chứa chấp các tay súng và những thiệt hại đều là bệnh nhân và dân thường phải di rời.
Ngày 21 tháng 3, Cộng hòa Séc đã chủ trì hội nghị với sự tham gia của nhiều nước và tổ chức quốc tế để thảo luận những biện pháp tăng cường cung cấp hàng viện trợ nhân đạo đến dải Gaza thông qua một hành lang trên biển. Tham dự hội nghị diễn ra tại cảng Lanka, gồm có đại diện của 36 nước gồm quan chức Israel, các cơ quan của Liên Hợp Quốc cùng các tổ chức cứu trợ nhân đạo. Cảng Lanka cũng là nơi mà con tàu chở hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên đã khởi hành hồi tháng này mang theo 200 tấn hàng hóa viện trợ và đã đến dải Gaza hôm 15 tháng 3. Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Kombot cho biết hội nghị nhằm tìm kiếm các giải pháp đảm bảo được nguồn hỗ trợ tài chính cho việc vận hành tuyến đường vận chuyển hàng viện trợ bằng đường biển. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang tăng cường nỗ lực để đưa hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza thông qua nhiều con đường khác nhau, bao gồm cả đường biển và đường hàng không. Hoạt động vận chuyển bằng đường bộ đến Gaza gặp khó khăn do xung đột vẫn tiếp diễn. Theo đánh giá mới đây về tình hình an ninh năng lượng do một cơ quan của Liên Hợp Quốc tiến hành, khoảng 1,1 triệu người dân ở Gaza, tương đương khoảng một nửa dân số ở dải đất này đang chịu nạn đói nghiêm trọng, đặc biệt ở phía bắc Gaza.
Ngày 1 tháng 3, Ngân hàng Trung ương Anh thông báo sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25%, mức cao nhất trong vòng 16 năm qua. Trong biên bản của cuộc họp chính sách diễn ra cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Anh cho biết cơ quan này duy trì thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian dài nhằm mục đích đưa lạm phát tại Anh về mức mục tiêu 2% một cách bền vững. Lãi suất 5,25% là mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2008. Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Bailey từng phát đi tín hiệu về một đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay khi mà áp lực lạm phát giảm mạnh hơn. Trong tuyên bố cùng ngày, ông Bailey nhấn mạnh nền kinh tế Anh chưa đến ngưỡng để có thể cắt giảm lãi suất, song mọi việc vẫn diễn ra theo đúng lộ trình. Ngân hàng Trung ương Anh đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất chỉ một ngày sau khi Anh công bố thống kê chính thức cho thấy lạm phát hàng năm của nước này đã giảm hơn so với dự báo vào tháng 2 vừa qua. Thống kê cho thấy lạm phát của Anh trong tháng 2 năm 2024 đã giảm xuống còn 3,4%. Đây là mức lạm phát thấp nhất được ghi nhận trong vòng hơn 2 năm qua và giảm mạnh so với mức 4% của tháng trước đó.
Theo số liệu thống kê của Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia Trung Quốc, tỷ lệ cận thị ở trẻ em và thanh thiếu niên nước này đã lên tới gần 52% tính đến năm 2022. Thống kê cho thấy tỷ lệ cận thị ở học sinh tiểu học Trung Quốc là 36,7%, trong khi học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông lần lượt là 71,4% và 81,2% vào năm 2022. Mặc dù vậy, với mức 51,9%, tỷ lệ cận thị chung ở trẻ em và thanh thiếu niên nước này đã giảm 0,7% so với năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để hình thành kho quản lý dữ liệu điện tử cho tổ chức cá nhân nhằm chia sẻ, kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia để khai thác sử dụng, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Việc làm này đang được tỉnh Yên Bái đang đẩy mạnh thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ của bộ máy chính quyền, hướng tới sự hài lòng của nhân dân. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính là quá trình chuyển đổi thông tin đang được thể hiện trên giấy sang dữ liệu điện tử. Việc làm này không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp mà còn giảm áp lực cho cơ quan nhà nước. Có hồ sơ điện tử, việc tra cứu, tìm kiếm số liệu, dữ liệu được tiến hành một cách đơn giản, dễ dàng hơn. Cùng với đó, tái sử dụng kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính giúp người dân, doanh nghiệp không phải mất nhiều thời gian khai thác thông tin mỗi lần giải quyết thủ tục hành chính mà sẽ sử dụng các dữ liệu từ những lần khai trước đó. Ông Trần Chí Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái cho biết mục tiêu cụ thể như sau.
Nâng cao được cái tỷ lệ cấp kết quả điện tử và đảm bảo được 100% trong năm 2024 và tối thiểu 50% kết quả giải quyết của thủ tục hành chính trước đó sẽ phải thực hiện tái sử dụng lại. Thế thì trong cái quá trình mà triển khai nhiệm vụ này thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng đã lồng ghép vào trong đó là cái việc mà triển khai một số những chức năng hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trên hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh. Ví dụ như là cái ứng dụng cổng dịch vụ công của tỉnh trên thiết bị thông minh. Đấy, cứ nữa là cái triển khai cái kho dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân để người dân có thể biết được về các tiện ích này.
Trung bình mỗi ngày, các bộ phận làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận từ 30 đến 40 hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính. Trong đó lĩnh vực tư pháp, giao thông vận tải, công an có số lượng thủ tục giải quyết gần gấp đôi. Việc số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đã giúp người dân khi đến bộ phận không phải mất nhiều thời gian, thậm chí không phải đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công mà có thể thực hiện các thủ tục ở bất cứ nơi đâu vào thời gian nào. Qua đó giảm áp lực cho cán bộ làm việc tại bộ phận, hồ sơ được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Chị Nguyễn Thị Huệ, cán bộ bộ phận một cửa, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Tại bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải Yên Bái, tôi cũng đã chủ động khai thác 20 trường thông tin của công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ đó thì người dân đến làm việc cũng rất là thuận lợi và người dân đã không phải cung cấp căn cước công dân vật lý hoặc photo căn cước công dân để đính kèm vào hồ sơ khi làm thủ tục hành chính.
Đến nay các tính năng của cổng dịch vụ công cơ bản đã đáp ứng 4 bước quy trình số hóa, sao chụp giấy tờ, chuyển sang bản điện tử, bóc tách dữ liệu, cấp mã kết quả số, lưu kết quả số hóa. Trong quý 1 năm 2024, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tổ chức tập huấn cho các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình số hóa hồ sơ, phục vụ cho việc tái sử dụng kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân không phải cung cấp các thông tin giấy tờ tài liệu đã được chấp nhận khi thực hành thành công trước đó. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp. Chị Hà Thị Hòa, người dân ở xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn đến thuộc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh vui vẻ nói:
"Đây mình làm lại căn cước, mình mất căn cước mà thì các cán bộ sẽ hướng dẫn là làm những thủ tục như này đi vào chỗ nào đấy. Thì vào thì nhanh. Nếu vào mình không biết thì mình sẽ hỏi hỏi thì nhân viên cán bộ thì họ cũng hướng dẫn cho mình nhiệt tình và tận tình và cũng là chu đáo. Mình cảm thấy rất hài lòng và thủ tục làm rất nhanh."
Còn đây là nhận xét của anh Vũ Văn Tuyên, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên.
Đây là để xin đổi cái giấy phép lái xe hạng C. Nói chung là bây giờ là mọi người phục vụ rất là nhiệt tình, chú đáo. Các bước thì đơn giản, nhanh gọn.
Với việc đẩy nhanh quá trình thực hiện số hóa, lưu trữ, sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số trên địa bàn tỉnh.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam vừa để thua Indonesia 0-1 trong trận đấu quan trọng ở bảng F, vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc khá tự tin trước Indonesia khi chủ động ép sân đối phương. Tuy nhiên, toàn quân của huấn luyện viên Chausseur lại gặp khó khi hàng thủ đội chủ nhà chơi vô cùng chắc chắn. Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam có rất ít không gian để dứt điểm trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Indonesia dồn đội hình lên cao hơn. Họ trừng phạt đội tuyển Việt Nam ngay ở phút 52 ở pha dàn xếp ném biên. Minh Trọng phá bóng sai lầm đến đúng tầm chân của Maulana, qua đó tạo ra cơ hội cực tốt để cầu thủ này ghi bàn mở điểm. Nhận bàn thua, đội tuyển Việt Nam cố gắng dồn lên, nhưng các mảng miếng tấn công của đội bóng áo trắng lại tỏ ra không hiệu quả. Kết quả, Indonesia giành chiến thắng quý giá 1-0, vươn lên vị trí thứ hai bảng F, vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Trong khi đó, tại bảng G, vòng loại World Cup 2026, Ả Rập Xê Út đã trải qua trận đấu vất vả trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Tajikistan. Bị đánh giá thấp hơn, nhưng Tajikistan nhập cuộc không hề e dè và thậm chí chơi ngang ngửa Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út vẫn biết cách tìm được bàn mở tỷ số. Phút 23, Andrasari đi bóng léo trước khi dứt điểm hiểm hóc tung lưới đại diện Trung Á. Thời gian còn lại của trận đấu, hai đội ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, các chân sút của hai bên đều lệch thước ngắm trong khâu dứt điểm. Thắng tối thiểu, Ả Rập Xê Út củng cố vững chắc ngôi đầu bảng G với 9 điểm tuyệt đối và chưa để thủng lưới bàn nào. Trong khi đó, Tajikistan vẫn đứng thứ hai với 4 điểm, nhưng đại diện Trung Á chỉ còn xếp trên Jordan nhờ chỉ số phụ. Chuyển sang trận bán kết nhánh A vòng playoff Euro 2024 giữa xứ Wales và Phần Lan. Khi các khán giả có mặt trên sân Cardiff City còn chưa kịp ấm chỗ ngồi, thì xứ Wales đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước Phần Lan nhờ công của Brook. Phút 38, William nhân đôi cách biệt cho xứ Wales với cú sút cực kỳ đẹp mắt sau pha phối hợp đá phạt với Wilson. Trước khi hiệp một khép lại, Bucky ghi bàn rút ngắn tỷ số để níu giữ hy vọng cho Phần Lan. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội bóng Bắc Âu làm được trong trận đấu này. Ngay đầu hiệp 2, xứ Wales tái lập cách biệt hai bàn nhờ công của Brent Nandolson, cầu thủ đang khoác áo Tottenham. Cuối trận, cựu cầu thủ MU Daniel James điền tên lên bảng tỷ số ấn định chiến thắng cho xứ Wales. Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Robert Pett giành quyền chơi trận chung kết nhánh A vòng playoff Euro 2024 gặp Ba Lan. Đội tuyển Italia tấn công đến tận Mỹ để chơi trận giao hữu với đội tuyển Venezuela. Nhà đương kim vô địch châu Âu đã chơi một trận nỗ lực dù gặp không ít khó khăn từ đội bóng Nam Mỹ. Phút 40, tiền đạo Retegui mở tỷ số cho Italia. Nhưng cũng rất nhanh thôi, chỉ 3 phút sau bàn thua, tiền đạo Matic gỡ hòa cho Venezuela. Hiệp 2 trở nên căng thẳng và hai bên không tạo ra được quá nhiều cơ hội rõ rệt. Trong thế trận ấy, đội bóng nào tận dụng tốt hơn sẽ giành phần thắng, và đó là Italia. Đây là ngày thi đấu ấn tượng của Retegui, bởi phút 80, chân sút thuộc biên chế Genoa lập cú đúp ấn định chiến thắng 2-1 cho nhà đương kim vô địch châu Âu.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 3 năm 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất là 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 17-19 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20-21 độ.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa. Vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.